thằng bé đã mủi lòng suýt khóc khi nghe đến chuyện bà mẹ đánh máy cứ bỏ đi. Đi với nhân tình. Nhưng rồi mảng nước long lanh trong mắt nó khô dần. Nó chưa bao giờ nghe một câu chuyện như thế này. Nhưng mà nhiều chuyện trong đó lại rất quen. Cô thì miên man theo câu chuyện do chính mình kể, không để ý bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Hết chuyện, thằng bé suýt xoa sung sướng. Cô hiểu ngay là mình vừa làm xiếc trên dây và đã sang được tới đầu dây bên kia an toàn. Cô có cảm giác kiệt sức mà không biết bao giờ mới hồi phục. Mong là thằng bé không đòi thêm chuyện nữa, cô không còn đủ sức. Nhưng chính là thằng bé muốn kể, đến lượt câu chuyện của nó. Nó bảo nó là một con cá đi lạc. Một lần mấy đứa bạn cá rủ nhau đi chơi rồi lạc đường. Đến một nơi nhiều rong rêu đẹp quá, chúng nó mới thi nhảy cao, nhảy qua những cành rong. Nhảy quá đà, thế là nó thấy mình đã nhảy lên bờ cát. Một bà xinh đẹp đi qua bèn nhặt lên, bà này thích ăn cá. Thấy con cá đẹp, bà ta không nghĩ đến việc mang về nuôi trong bể cá vàng mà chỉ muốn ăn ngay. Bà ta ăn thật, cầm con cá lên bỏ vào mồm, ực một cái. Con cá bị nuốt chửng vào trong bụng người đàn bà. Tối ơi là tối, nó mới đập cửa thình thình đòi ra. Không thì ít nhất cũng bật đèn lên chứ. Nó đập mạnh quá, bà kia buồn nôn mới nôn phịch nó ra. Phịch một cái ra mặt cát. Vừa lúc ấy có mấy người đi qua chứng kiến, bà kia vừa nôn con cá ra, tức là bà vừa đẻ ra cá. Bà ta vừa đẻ ra nó. Thế là pháp luật bắt bà ta đem con về nhà mà nuôi. Bà mẹ đem cá về nuôi, nhưng cứ nghĩ đến việc mình vừa đẻ ra cá thì lại sợ. Sợ lắm ấy. Thế là một đêm thằng cá đang ngủ thì người mẹ bỏ đi. Câu chuyện đơn giản vì thằng bé chưa biết bịa nhiều. Cô ngồi nghe và hiểu câu chuyện của nó có một phần sự thật. Chuyện người mẹ bỏ đi chẳng hạn. Chuyện nó bị tật ở chân khiến người mẹ sợ hãi bỏ đi. Nhưng cô không thể hình dung được thằng bé lại là một con cá. Cho đến khi nó bỏ tấm chăn phủ ngang hông trở xuống ra. Đúng là một con cá. Đôi chân của nó dính là một từ trên xuống đến tận mắt cá. Chỉ có hai bàn chân là tách rời. Hai chân là một. Một tấm vải quấn quanh cặp chân dính. Đẻ con xong, người mẹ kinh hãi bỏ đi ngay. Đứa con để lại cho chồng. Ông cũng choáng váng. Đây là đứa con đầu lòng của ông. 40 tuổi mới lấy vợ đầu. Không con cái. 49 tuổi lấy vợ lần thứ hai. Sinh được thằng cá này, ông chưa được chuẩn bị để nuôi con một mình. Ông chưa được chuẩn bị để nuôi một thằng người cá. Thằng bé được đưa vào trường trẻ em khuyết tật. Ông đều đặn vào thăm con. Thằng bé biết bò, biết nói, thì hàng tuần trường cho phép nó về với bố vào chiều thứ bảy. 6 tuổi thì nó được về nhà từ trưa thứ bảy. Anh xe đón nó về, chỉ giúp việc chơi với nó trong lúc bận bịu nấu nướng làm việc nhà. Tối bố mới về, bố con mới được gặp nhau trong phòng ngủ. Cuộc gặp gỡ tại nhà sau một tuần. Nhưng bố nó không biết kể chuyện. Ông chỉ biết trả lời phỏng vấn và diễn thuyết trên TV. Ở trường, nó nhiều lần được thấy bố trên truyền hình. Nó thuộc diện oách ở trường, nhà mặt phố, bố làm to. Nhưng mà bố kể chuyện thì chán ơi là chán. Một người có con béc dê to tướng ngày nào cũng dắt chó qua cổng nhà mình. Cứ đến cổng nhà mình là con chó dừng lại để đái. Để hôm nào đó, bố chỉ cho mà xem. Bố sẽ bảo người chủ của nó rút kinh nghiệm, giữ vệ sinh chung. Bố nói đến đó, thì thằng bé biết nó không thể trông chờ bố kể chuyện. Nó thèm chuyện. Không có người kể thì nó phải tự nghĩ ra chuyện. Kể một mình. Kể mãi thì thèm có người để nó kể cho mà nghe. Một chiều chủ nhật, thằng bé ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường. Chị giúp việc đang lúi húi trong bếp. Như vậy là thằng bé có một mình. Nó nhìn qua những song sắt của cánh cổng, thấy ngay con chó cồng kềnh như một gã tổ. Tổ ơi là tổ. Tưởng là không có ai nhìn thấy, hắn ta gếch một chân lên, đứng đái ngay trước cổng. Đứng đái đường. Sung sướng chưa? Cứ như ở chỗ không người. Đái bậy nhé! Cái loa trên cổng vang lên một câu, con chó giật bắn người hạ ngay chân xuống. Tí nữa thì hắn vãi đái, may mà nén được. Có ai đâu nhỉ, người ở đâu mà cứ như ma só. Thằng cá nhịn cười, nó bấm điều khiển từ xa cho hai cánh cổng mở ra, rất nhẹ nhàng. Con chó thấy mở ra trước mắt một khoảng sân, đầy cây. Bao nhiêu là bụi cây bụi hoa, vào trong ấy mà đái thì tha hồ được quyền chọn. Nó chỉ việc chọn bụi hoa nào đẹp nhất mà đái. Chủ của nó thì còn đang đi ở đằng xa. Ông ta yên tâm con chó có dọ mõm, tiêm chủng đều kỳ nên thả nó đi rông ở phía trước. Con chó quyết định chạy vào trong sân đái một bãi rồi quay ra cũng kịp lúc chủ đến. Cái người nào vừa bảo nó đái bậy sẽ không nhìn thấy nó nữa. Thằng bé đợi con chó bước vào hẳn giữa sân mới bấm cho cánh cửa đóng lại. Con chó ngờ vực quay đầu lại. Ai định nhốt nó thế này?
Đái bậy xấu hổ lắm, không lịch sự văn minh tí nào cả.
Con chó đã nhìn thấy người nói. Cậu bé đang ở trong khung cửa sổ tầng trên. Cậu ta vừa nói vừa vung tay xuống phía nó như thầy giáo giảng bài cho học trò. Con chó vừa ngượng vừa tức. Thằng bé ấy mà ở dưới sân này, thế nào nó cũng húc cho một cái ngã lăn cảnh. Cắn thì không được, vì cắn người không có tội là xấu. Nó lại đang mang dọ mõm, cắn làm sao được. Nhưng tình cảnh của nó lúc này chỉ còn cách tỏ ra thành khẩn biết lỗi. Nhận đi cho xong, nhận đi cho nhanh. Chủ nó sắp đến rồi mà nó lại mót không chịu được.
Vào góc vườn mà đái đi.
Thằng bé hiểu ý con chó và ra lệnh. Được lời như cởi tấm lòng, con chó chạy ngay vào góc vườn, chọn bừa một bụi hoa, không còn hứng mà chọn bụi hoa đẹp như ý định ban đầu. Chủ của con chó đi đến bên cánh cổng. Lạ thật, con chó vừa mới đấy mà đã biến đi đâu nhỉ? Ông ta ngơ ngác nhìn dọc theo dãy phố, nhìn sang phía bờ hồ. Bất chợt, có tiếng thủ thỉ của một đứa bé. Không phải tiếng nói thông thường, mà như là nói trong băng ghi âm, nói qua loa điện.
Lần sau bạn nhớ đi tiểu đàng hoàng trước khi ra khỏi nhà nhé. Người có giáo dục không ai đi ra đường vệ sinh. Chiều thứ bảy và chiều chủ nhật, nếu bạn muốn chơi với tôi thì bạn cứ đến đây. Thôi, bạn đi đi.
Cánh cổng bỗng nhiên mở ra như một phép thần. Vừng ơi, mở ra. Con chó của ông ta từ trong đó lao vụt ra. Xấu hổ ghê gớm. Ông tìm cách hỏi mà con chó dứt khoát không tỏ ra một ý gì. Ai mở cổng cho nó vào rồi lại mở cho nó ra? Ông ta sao biết được? Một bí mật của riêng nó. Bí mật của thằng bé nữa. Từ đó, cứ chiều thứ bảy và chiều chủ nhật, con chó lại bứt chủ ra, chạy lên trước để đến chuyện trò với chú bé. Thực ra, chỉ là mấy câu trao đổi ngắn ngủi. Cũng không phải là trao đổi, chỉ có chú bé nói, nó nghe, tỏ ý tán đồng, hoặc là không. Con chó từ ấy cũng không chịu ra đường đi đái nữa. Trước khi đi dạo với chủ, nó bao giờ cũng nhớ vào toilet đi vệ sinh. Một con chó lạ kỳ, chủ nó nghĩ. Lúc chạy vào trong sân nghe chuyện của thằng bé, con chó không còn phải tăm tia xem có bụi cây nào hay hay đái một bãi chơi. Nó hoàn toàn tập trung nghe chuyện của chú bé. Một hôm nó nghe chú bé kể chuyện về một cô bé nhảy nhót trên những phím máy chữ. Phải nghe là mấy buổi, vì thời gian mỗi buổi của nó không có nhiều. Chuyện nhiều kỳ, con chó theo được hết tất cả các kỳ phát hành. Cho đến ngày cuối cùng, con chó định ra hiệu hỏi xem tác giả là nhà văn nào, vì sao một câu chuyện như thế mà nó chưa nghe bao giờ. Chưa kịp hỏi thì chú bé nói trước. Dạo này có một cô tiên đến nhà tớ, cô ấy là người kể chuyện tuyệt vời. Cô không hề biết trước rằng đời mình sẽ có lúc phải kể chuyện, còn phải gọt rũa thành một kỹ năng, một sức hút lạ kỳ khiến chiều thứ bảy và chiều chủ nhật nào cô cũng đi qua căn nhà ấy. Đi qua và ngóng lên cửa sổ tầng 2. Thằng bé đã ở đó trông ngóng. Nó chào cô qua cái loa trên cổng. Cái loa nhỏ xíu gắn trong tường lại ở tầm cao quá đầu người. Không mấy ai phát hiện ra. Cô không thích cái loa. Tiếng người chuyển qua đấy giọt dẹt méo âm méo tiếng. Nhưng nó là phương tiện tiếp xúc từ xa với thằng bé. Sau đó, cánh cổng mở ra.
Cô bước vào trong sân rồi thì thôi, cái loa chấm dứt vai trò, nó không còn gây khó chịu. Cô bước qua khoảng sân vào nhà, đặt bước lên những bậc cầu thang như bà chủ. Mình sẽ là bà chủ trong gia đình này. Mình cũng là cô công chúa bị đánh cháo, nay tìm lại được gốc gác đích thực. Bố thằng bé là một ông nào đó tên VIP. Mẹ nó bỏ đi đã được 7 năm. Cô sẽ thay mẹ nó trong căn nhà này. Chưa biết mặt ông VIP mà cô đã tự sắp xếp trước đâu ra đấy. Muốn cha thì phải yêu con. Ngược với những anh chàng tiến thân đào mỏ, muốn lọt vào nhà giàu, nhà có, máu mặt. Muốn dựa thế lực cha thì phải yêu con gái ô mai xấu của ông ta. Muốn dựa gốc thì phải yêu cây, chăm sóc nâng niu hoa trái trên cảnh. Thâm tâm cô tự thấy việc thằng cá tật nguyền là số trời run rủi. Cô sẽ không tỏ ra sợ hãi ngại ngùng khi chăm sóc nó. Trước mặt bố nó, hành động của cô sẽ có sức chinh phục mạnh. Dần dần, cô còn đến thăm thằng cá ở trường. Vào những ngày trong tuần, không đợi đến cuối tuần khi nó được về nhà. Mỗi lần gặp là một chuyện, hoặc là phần tiếp theo của câu chuyện lần trước kể dang dở. Chuyện nhiều kỳ, cô phải đọc tất cả các loại cổ tích, cô phải nghe ngóng chuyện thời sự, chuyện đường phố, để đem vào những chuyện thần tiên hơi thở thế sự, như cái chuyện ăn cắp bản quyền gương mặt chẳng hạn. Tất nhiên là sau lần gặp gỡ đầu tiên, thằng cá đã kể hết với bố. Nó kể lại cho bố nghe chuyện cô bé đánh máy. Ông thấy câu chuyện linh tinh thế nào ấy? Ông quan tâm hơn đến việc một cô gái đã làm cho thằng bé mê mẩn. Ông bị rung động. Người đàn ông đắm đuối vì con bao giờ cũng có chút tính đàn bà trong sâu thẳm. Yêu cái người mà con mình yêu mến, chưa gặp đã yêu. Một buổi chiều, cô nán lại lâu hơn một chút, họ gặp nhau. Cô bất ngờ, ông VIP chính là người đàn ông kịp đến chi viện cho cô bắt nhà văn hóa lớn, ký vào biên bản. Hôm ấy ông đã giải thoát cho cô khỏi tình cảnh trớ trêu, khi lão già cứ nhùng nhằng với con cu lấp ló. Lão già ký xong thì ông VIP cũng đi luôn, cô cũng vội thoát ngay khỏi hiện trường. Định mệnh, chỉ có thể lý giải như thế cho lần gặp đầu tiên, cũng chỉ có thể lý giải như thế cho lần gặp thứ hai này. Giữa hai lần gặp, thì đã có quyết tâm của cô. Cô sẽ lấy bằng được bố của thằng cá. Bất kể hình thức của ông ta ra sao, ông có đôi chân dính như chân thằng bé thì cô cũng lấy. Một ông VIP cơ mà, đâu cứ nhất thiết phải có tình yêu mới lấy được nhau. Yêu đàn ông thì cô khó mà yêu cho được. Ồ, hóa ra anh là bố cháu cá. Cô thốt lên khi người đàn ông xách cặp bước lên cầu thang. Cô Tiên kể chuyện đây sao? Ông nheo nheo mắt hỏi. Cái nheo mắt hóm hỉnh như hôm bắt nhà văn hóa lớn, nhưng rõ ràng là ông không nhớ chuyện ấy. Ông không nhận ra cô. Với người đàn ông này, cô chỉ có ý nghĩa ở chỗ đã chinh phục được thằng bé. Còn cái kỷ niệm oái oăm ngoài đường chẳng nghĩa lý gì. Cô bắt nhạy điều đó. Cô quyết định từ nay chỉ sắm vai cô gái có ý nghĩa, không rườm rà phân tán sang bất cứ một hình ảnh nào khác. Thằng cá là con đường ngắn nhất để đến với trái tim ông VIP. Con đường ngắn nhất. Bao nhiêu là câu chuyện dài phải kể trên con đường ngắn ấy. Nàng Scheherazade kể chuyện nghìn lẻ một đêm để tự cứu mạng. Nàng không kể được thì vua chém nàng chết. Cô kể chuyện để lấy bằng được ông VIP. Cô không kể được thì cô không lấy được chồng có thế lực. Cô cảm thấy rằng ông đã cắn câu. Ông cứ ra vào loanh quanh chỗ hai cô cháu ngồi chuyện trò. Ông đâu có thích chuyện thần tiên. Không thích tất tật những loại sách hư cấu mà ông gọi là bịa đặt. Đời ông chỉ quen với thứ văn hóa báo cáo. Ông lảng vảng quanh chỗ hai cô cháu như cá mập vờn mồi ngon. Ông tập nghe những chuyện thần tiên bịa đặt chẳng qua là vì cô. Đời ông trưởng thành lên từ cán bộ đoàn cơ sở. Thời sinh viên đã làm cán bộ đoàn, những chàng nàng học giỏi thì đã đắm chìm hết vào bài vở và nghiên cứu, chẳng thiết bất cứ một cái gì xung quanh. Công tác xã hội dồn hết lên lưng mấy kẻ như ông, quanh năm lao vào tổ chức các chiến dịch, các cuộc phát động, các kỳ làm báo tường liên hoan văn nghệ, dạy vũ quốc tế cho thanh niên sinh viên. Ngày ấy nhảy van, nhảy tango, nhảy disco, còn bị coi là tư bản đồi trụy. Phú quốc tế là một thứ thỏa hiệp giữa múa hát với nhảy nhót Âu Tây, được chấp nhận là hình thức chính thống cho thanh niên. Anh cán bộ đoàn được đi tập huấn vũ quốc tế, rồi múa hát tập thể, về dạy lại thành phong trào. Anh nhảy nhót hát ca thuần thục, anh hăng hái huy động được quần chúng trong mọi dịp lễ lạt. Anh được ưu tiên nâng điểm thi một số môn, tốt nghiệp thì được trường giữ lại, không giữ lại để giảng dạy vì chuyên môn anh yếu, giữ lại làm cán bộ đoàn chuyên trách của trường. Con đường hoạn lộ bắt đầu thẳng tắp tuần tự. Không có con đường nào hanh thông hơn thế. Đi theo đường nghiên cứu chuyên môn thì váng đầu mở mắt còn lâu mới đến đích. Một thời gian sau, anh được nhấc lên làm cán bộ thành đoàn. Một thời gian sau, anh lên trung ương đoàn. Từ trung ương đoàn, anh được điều sang các bộ. Anh thành ông VIP. Anh là tấm gương phấn đấu cho mọi công dân bình thường. Nơi 30 năm chiến tranh kể từ khi có nền dân chủ Cộng hòa. 90% trí thức đều nung qua lò lửa chiến tranh thì anh không một ngày đi lính. Nơi 90% trí thức khởi điểm từ đại học thì anh khởi điểm từ cao đẳng, đâu có cần gì xuất sắc sáng chói nổi trội. Ông VIP quanh quẩn ra vào chỗ hai cô cháu, thỉnh thoảng ông xin lỗi cắt ngang. Này cô, vì đàn em thân yêu là một sự nghiệp dài lâu. Nhắm mắt. Cái nhắm mắt như làm tình khiến cô giật mình. Cái nhắm mắt hoàn toàn đối nghịch với nội dung câu nói, nếu như không nói là cấm kỵ. Sự nghiệp dài lâu, cho nên chúng ta không thể nóng vội đốt cháy giai đoạn. Nhắm mắt. Đốt cháy giai đoạn cho nên chúng ta hãy tạm nghỉ để vào ăn tối. Mời vào ăn cơm. Mời sang phòng gia đình xem một bộ phim hoạt hình từ đĩa DVD. Ông có nhiều lý do để lái hai cô cháu vào một chương trình mà ông muốn thưởng thức cùng họ. Cô chỉ thấy những lúc ông lượn lờ là ông cuống lắm rồi. Lại còn nhắm tịt mắt khi diễn đạt một câu nữa chứ. Ông vẫn nhắm mắt như vậy trước công chúng. Nhưng trước mặt cô, cái nhắm mắt lại như một gợi ý xác thịt. Khoan đã, không đi đâu mà vội. Ông càng hăng thì cô càng hãm. Ông càng cà cuống cô càng rền rứ. Kể chuyện cho thằng bé muộn đến mấy thì 9 giờ tối là cô ra về. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện đêm khuya sau. Kỳ sau đăng tiếp. Con gái nhà tử tế thì không về nhà sau 9 giờ tối. Xưa nay cô vẫn thế. Lớp học buổi tối hay làm thêm thì lúc ấy cũng xong cả rồi. 9 giờ tối là cái giờ của phẩm hạnh. 9 giờ tối là ranh giới phân biệt con nhà gia phong với con nhà bình dân hạ cấp buông tuồng. 9 giờ tối cô ra về. Ông tiễn cô xuống tận cổng, mở cổng cho cô ra. Thằng cá thò đầu ra trên cửa sổ vẫy theo cô. Một buổi tối nó phải chờ lâu hơn một tí. Lâu hơn khoảng 5 phút, theo tính toán của nó. 5 phút. Không hiểu có việc gì ở chân cầu thang. 5 phút sau, mới thấy bố nó và cô từ nhà dưới bước ra khoảng sân. Cô ra cổng rồi, mà bố nó vẫn đi tiễn theo một đoạn đường. Cách khoảng 5 phút hai người dừng lại ở nhà dưới, vừa đủ trong một cái hôn dài. Cô quyết định hôm nay là thời điểm chín muồi. Không rền rứ nữa mà dao đã chém đá, lời thề sắt son. Phật! Cô để cho môi ông bập vào môi cô. Trượt ra. Phập một lần nữa, lần này thì không trượt đi đâu được. Ông nhắm tịt mắt lại như đang diễn thuyết. Diễn thuyết. Ý nghĩ này làm cho cô tỉnh hẳn ra. Cái hôn chỉ còn là sự chịu đựng, chỉ là một chi tiết quan trọng trong kế hoạch. Đám cưới không phô trương ồn ào, đúng bản tính của cô. Rất cần khoe, nhưng khoe một cách kín đáo. Cô đã trở về với giới thượng lưu của mình. Cô đã lên đời bằng mệnh phụ phu nhân thực sự, chứ không chỉ còn là hoang tưởng như lâu nay. Khoe. Gửi cả nghìn cái thiếp báo hỷ cho thiên hạ biết cô nay là vợ của ông VIP. Nhưng khách mời đến đám cưới chỉ chưa tới 100 người. Như một cái đám cưới Tây, cô dâu chú rể và một ít người đến làm lễ ở nhà thờ xong. Lễ cưới của cô thì ở một khách sạn sang trọng. 11 vị bộ trưởng và 3 vị trên bộ trưởng. Các madam của họ trang trọng và rất đúng mực. Chính xác là một lễ cưới cao sang. Cao và sang. Cao và sang cũng là căn tính của gia đình bố cô. Họ nội có con gái 34 tuổi lấy chồng. Mừng quá đi chứ. Chồng sang, nhưng gia đình cô mới căn cốt là sang. Mừng nhưng không hớn hở phát rồ lên. Vinh hạnh nhưng không treo ảnh con rể là bộ trưởng ở phòng khách. Bên ấy quyền cao chức trọng thì bên này đại gia tri thức. đâu phải loại quê mùa giàu sổi mà thích dính tên mình với người nổi tiếng, chơi với người nổi tiếng bằng mọi giá. Họ cũng không phải loại thấy cái gì lòe loẹt rực rỡ thì lóa mắt, nghe cái gì vang lừng thì choáng. Sâu xa thì cô cũng thế. Cô cực ghét đám đồng nghiệp bám theo kẻ có danh, tốn thời gian công sức để cung phụng kẻ có danh, một thứ mua chuộc lấy phiếu ghi điểm với đời. Nhưng cô tóm bằng được ông VIP chỉ là cách để trở lại với nơi quyền quý mà mình xứng đáng. Cho nên cô cũng bằng lòng với thái độ của bố và gia đình bên nội. Đón chào con rể thật là vui vẻ, nhưng đàng hoàng, chẳng việc gì mà cuống lên. Chẳng việc gì mà phải khoe phố khoe phường, cũng chẳng tìm cách quấy rầy nhờ vả. Nhưng đôi khi không tránh được những trục lợi mà mình vô tình kiếp tay. Một ông cậu của cô sống ở tỉnh lẻ bao lâu chẳng thấy mặt. Một nhạc sĩ xuất thân từ ông sửa xe máy. Dầu mỡ nhem nhuốc mãi, rồi một ngày bập bùng cây guitar bôi lem nhem lên 5 dòng kẻ nhạc. Cũng ra được mấy bài hát nịnh tai. Thình lình vớ được cô cháu lấy ông VIP. Cậu mời ngay hai cháu về nhà cậu chơi. Chiều cậu, cậu báo với chính quyền địa phương có kế hoạch an ninh từ mấy hôm trước. Công an bảo vệ dẹp đường, chính quyền và dân chúng đều choáng vì ông VIP đích thân đến thăm cậu. Từ đó đi đâu cậu cũng xách cái ca táp vỏ cứng kiểu Nga. Trong ca táp có mấy ca khúc mới viết và bộ ảnh cậu chụp với ông VIP đến thăm nhà. Giờ ra, một tay ca khúc mới, một tay ảnh ông VIP. Ông giám đốc sở văn hóa đưa tay nhận ca khúc ký xoẹt cho phổ biến rộng rãi, phát thanh truyền hình tỉnh lưu truyền, trung tâm băng đĩa sản xuất, các ca sĩ tỉnh đi đâu cũng hát. Ông cậu lại giơ ra, một tay tờ đơn, một tay ảnh ông VIP. Ông giám đốc sở địa chính đưa tay nhận tờ đơn ký xoẹt một cái, một lô đất ở bãi tắm mới mở, tấc đất tấc vàng. Một bài học cho chị điều chỉnh hành vi, không phải ai mời đến chơi cũng đến, không phải ai xin đến thăm cũng cho đến thăm. Những cái bẫy răng ra khắp nơi, ở cả những nơi cỏ con ít ngờ nhất. Chị tìm tiểu thuyết cho chồng đọc, lâu lâu đọc một cuốn, bụng dạ chưa quen. Nhồi ngay một lúc chết vì bội thực, không phải ngẫu nhiên mà nhiều chính khách phương Tây khuyên đồng nghiệp đọc tiểu thuyết. Vào tiểu thuyết là được sống nhiều cuộc đời khác. Cuộc đời ta chỉ có một, hữu hạn. Đọc tiểu thuyết ta có thêm kinh nghiệm của nhiều cuộc đời, vô hạn. Cuốn sách giúp ta được sống nhiều lên, chẳng tội gì. Đây là đang nói những cuốn tiểu thuyết hay và có ích. Nhưng nếu đắm chìm triền miên trong tiểu thuyết thì cũng có thể ghê tay, định giơ súng lên lại bỏ súng xuống, định làm thẳng tay lại chùn tay. Tóm lại, mải mê tiểu thuyết có thể làm chính khách ngại hành động, không hành động, quá nhạy cảm, thành ra chần chừ. Nhưng đó là với người mỗi tháng đọc nhiều hơn một cuốn, chồng chị còn lâu mới đến mức ấy. Ban đầu chị kèm ông cố gắng 2 tháng một tiểu thuyết là tốt lắm rồi. Tấm gương soi điều chỉnh hành vi đấy chứ đâu. Người đọc tiểu thuyết chắc chắn không bao giờ vừa diễn thuyết vừa nhắm mắt như ông. Đọc xong, ông có nhiệm vụ kể lại cho chị và thằng cá nghe. Đó là một trong những lý do chị buộc ông đọc sách. Có lần ông thẫn thờ mất cả một chủ nhật. Ông vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết về thân phận những người Việt làm ăn ở Đông Âu. Mẹ thằng cá cũng ở bên ấy. Cuốn sách bất chợt gợi cho ông nhớ tới chị ta. Chị ta bỏ sang bên ấy mở một tiệm tạp hóa, làm ăn cùng với tình nhân, đánh hàng từ nhà sang rồi buôn hàng từ bên ấy về, không cần quá giỏi tiếng địa phương, làm ăn trong khu chợ chỉ toàn là người Việt. Có rất nhiều người Việt sang đấy cả vài chục năm vẫn không biết một câu tiếng Tây. 20 năm làm cửu vạn, chạy chỉ trỏ, buôn nước bọt lằng nhằng trong khu người Việt, cần gì tiếng Tây? Ăn cắp vặt từ của người Việt cho đến ăn cắp kha khá trong siêu thị, cần gì tiếng Tây? Chị ta, cô kế toán ở nhà, sang đến đây là bà chủ tạp hóa, cần gì tiếng Tây? Mấy năm ngoái, chị ta gom góp cùng tình nhân về thăm nhà một chuyến, bí mật. Tung tin trong khu chợ là đi lên khu nước nóng chữa bệnh, hầu như đi tay không. Hàng thì đã đóng hòm gửi về từ trước. 2 ngày trước khi lên đường, họ lén lút đến ở nhờ một nhà tin cậy. Thế mà bị cất vó, bọn mafia người Việt. Chúng nó là cất vó, nhằm vào những kẻ sắp về thăm nhà có tiền vàng dắt trong người, đập chết tình nhân của chị ta, đập chết cả 2 vợ chồng chủ nhà. Chị ta lúc ấy đi mua hàng, thoát. Dân địa phương rất kinh những băng cướp châu Á. Đập chết người rồi, người chết đứ đử rồi, chưa thỏa. Trước khi đi, chúng còn cắt mũi, khoét mắt. Tình nhân của chị ta khi sống bao nhiêu là bạn bè chiến hữu đối tác. Bàn nhậu thường xuyên là nơi đoàn kết quốc tế tư sản. Chết rồi, chẳng có ma nào. Chị ta phải đi lạy van các chiến hữu. Chẳng chiến hữu nào chịu mang giúp bình cho về nước. Chị ta phải cầu cạnh các bạn bè. Chẳng bạn bè nào chịu. Làng, chuồn chuồn. Chị ta mang bình cho ra sông đổ xuống. Sông xứ người một năm mấy tháng đóng băng. Nhưng sông nào mà chẳng ra biển. Biển nào chẳng hòa vào nhau. Một ngày nào đó một mảnh con lưu lạc sẽ về lại với biển Việt, sông Việt, đất Việt. Chị ta bỏ đi đâu mất. Có thể là sang một nước châu Âu khác, lại buôn bán trong một cộng đồng Việt Nam ở đất khác. Nhưng từ đó, không ai nhìn thấy chị ta. Ông biết chuyện không khỏi bần thần, một cuộc đời trầm luân. Rất có thể chị ta không còn đủ tiền mua vé mà về. Rất có thể chị ta không có giấy phép cư trú, sống lẩn lút thì không thể ra mặt mua vé máy bay. Chị phân tích cho ông VIP biết như thế. Chị cùng ông sẽ nhờ bạn bè ở Đông Âu tìm cho được chị ta. Tìm được rồi, sẽ biết chị ta cần gì để giúp. Ông VIP càng tin đây chính là người đàn bà của đời mình. 3 lần lấy vợ mới lấy được đúng người. Hóa ra cũng là một đời lầm lạc. May mà rốt cục ông cũng tìm được vợ cho mình, tìm được mẹ cho thằng cá. Các thầy cô ở trường trẻ em khuyết tật cứ đồng thanh suýt xoa kiếm đâu ra người đàn bà thương con chồng như vậy. Thương thực lòng, chứ không phải như một số madame biểu diễn còn hơn nghệ sĩ nhân dân. Ông nghe mát mặt, chị nghe mà hởi lòng hởi dạ. Vì người, người chẳng phụ công. Yêu người, người sẽ vui lòng yêu ta. Cho đến buổi sáng ấy, chị trở về lôi được thằng cá từ dưới bể bơi lên. Người cá ngập trong bể nước toàn lá rụng chưa vớt, rất giống một cái ao bèo tầm thường. Tình trạng của thằng cá buộc bác sĩ phải nói thật, không giữ được lâu. Kiệt sức, bệnh thần kinh, những biến chứng lạ gì gì chị không hiểu hết. 3 ngày 3 đêm, một mình chị với nó trong bệnh viện. Trông thì cũng chẳng làm được gì, nhưng khuất mặt đi thì lòng không yên. Thế là cứ ngồi trông. Ban ngày có thêm anh xe đổi ca, cô giúp việc đổi ca, nhưng ban đêm thì chị phải ở lại. Chị không nghĩ là thằng cá sẽ đi. Những lúc tỉnh táo, nó vẫn đòi nghe chuyện, phải nghĩ ra chuyện mà kể. Có lúc chị đã kể chuyện về con chó béc dê ở khu nhà cũ. Thằng cá xa nó nửa năm rồi. Từ lúc cả nhà chuyển đến biệt thự mới chị không cho lắp cái loa ở cổng. Biệt thự mới xa cách hẳn hàng xóm. Biệt thự mới không có con chó nào đi qua mà chuyện trò. Ngồi ở tầng 2, thằng cá cũng không thể nhìn xuống đường như ở nhà cũ. Chị sáng tác chuyện con chó tìm đến nhà cũ của nó. Nó hỏi gia đình ông Tây thuê nhà, nhưng ngôn ngữ bất đồng. Họ tưởng nó đến nhận họ nhận hàng nên đã đuổi nó đi. Chồng nó rất Tây mà. Trong người nó còn mang dòng máu Tây. Nó cũng là kẻ lưu lạc. Nhưng nó không hề muốn tìm về chốn cũ. Nó bằng lòng với thân phận nó hiện tại. Nó là thế hệ thứ 2, thứ 3, thứ N rồi. Nó không còn là ngoại kiều. Tóm lại là nó chỉ đến hỏi thăm thằng cá. May mà có người giúp việc hiểu được nó. Chị này trả lời qua loa cổng. Nó xin địa chỉ mới của thằng cá và hẹn sẽ đi thăm trong một ngày gần đây. Trên giường bệnh, thằng cá thỉnh thoảng lại hỏi xem con chó có đến không? Người ta có gây khó khăn không cho nó vào phòng bệnh hay không? Anh xe lắc đầu. Cô giúp việc cũng lắc đầu. Họ không biết kể chuyện nhưng họ sẵn sàng hỗ trợ cho những câu chuyện chị kể. Ca của chị giúp việc, thằng cá cũng hay hỏi han. Chị ơi, vì sao... Sao cái gì? Sao mặt chị sưng thế? Thằng bé ốm mà quan sát vẫn tinh. Chị bị tát em ạ. Cô giúp việc thật thà nói. Năm ngoái chị bị tát rồi mà. Chí nhớ thằng bé vẫn tốt. Năm ngoái người khác tát em ạ.
Im lặng hồi lâu, như là thằng cá đang tự giải thích một điều mà nó coi là tế nhị, cô giúp việc cũng im lặng một lúc. Rồi cô hỏi thằng cá có nhớ những quả bóng, những bao cát treo lơ lửng mà các võ sĩ quyền Anh vẫn tập đấm hay không?
Đấy, mặt chị cũng giống cái bao cát đấy.
Một người tát được một cái là gây phản ứng dây chuyền cho những người khác cũng muốn tát. Cô không kể chuyện cô có hội Oxin của mình, chơi với nhau vui, đoàn kết nhất trí, cung cấp cho nhau thông tin về chủ nhà, cung cấp cho nhau kinh nghiệm xử lý mọi tình huống với chủ nhà. Nhưng giữa đám bạn bè với nhau, cô cũng hay đưa chuyện. Con này thích thằng kia, mà thằng kia đã có vợ. Thằng nọ hai phai, nhưng vẫn tăm tia con ấy. Năm ngoái thằng có vợ đến tát vào mặt cô. Vừa mấy rồi, thằng hai phai lại đến tát nốt vào má bên kia. Cô tung tin là hai thằng ác dâm định giở trò không được, nên đánh trả thù. Hội bạn bè gọi cô là con thợ thêu, thêu dệt chuyện. Tẩy chay cô, đuổi cô ra khỏi nhóm. Cô là nạn nhân của cái mồm lẻo bẻo. Chuyện gì cô biết thì cả Hà Nội sẽ biết. Bạn bè hãi hùng, cứ thấy cô từ xa là làng là chuồn. Chuyện này mà kể cho thằng cá nghe thì thảm quá. Thành ra cô chỉ dừng lại ở chỗ so sánh mặt mình với cái bao cát tập đấm của võ sĩ quyền Anh. Phần còn lại thằng cá phải tự nghĩ lấy. Không nghĩ được đâu, nó chỉ cảm thấy đó là một câu chuyện u ám. Chỉ đến khi chị đến đổi ca cho cô giúp việc, thằng cá mới được tươi lên. Chị kể chuyện người cá. Ngày trước chị đã kể chuyện nàng tiên cá của Alexen rồi. Cô tiên cá mê hoàng tử trên bờ mà phải đổi cho mụ phù thủy giọng hát của mình. Mụ liền biến cái đuôi cá của cô thành đôi chân để cô đi đến gặp hoàng tử. Từng bước chân đi trên mặt đất đau như dao cắt. Hoàng tử cũng không hiểu được tình yêu của nàng tiên cá câm lặng. Nhưng chuyện người cá chị chưa kể cho thằng bé bao giờ. Ở một nước Nam Mỹ xa xôi, có vị bác sĩ thiên tài lắp cho một chú bé da đỏ một cái mang cá mập. Chú bé bị bệnh phổi, khỏi bệnh, và từ đó vừa có thể sống trên cạn bằng phổi, vừa sống dưới nước bằng mang cá. Chú ngao du dưới biển sâu, cưỡi trên một người bạn cá heo mà chú gọi là ngựa biển. Chú lớn lên thành một chàng đẹp trai, thỉnh thoảng chàng lên bờ để gặp một cô gái chàng thầm yêu trộm nhớ. Một lão nhà giàu cưỡng đoạt cô gái làm vợ. Lão rình bắt người cá để làm nô lệ mò ngọc trai cho lão. Bị tố cáo, cả người cá và ông bác sĩ cha nuôi của chàng đều phải ra tòa vì tội thí nghiệm lắp mang cá cho người. Người cá bị giam lâu trên đất liền nên hai lá phổi yếu ớt của chàng bắt đầu hỏng. Một đêm viên canh ngục chịu ơn bác sĩ đã tổ chức cho người cá vượt ngục. Chàng chạy ra đến bờ biển, chia tay người yêu cũ, rồi xuống biển bơi đi đến một nơi xa hẳn. Một nơi nào đó có bờ vịnh tuyệt đẹp, nơi không có những kẻ răng lưới bắt chàng làm nô lệ mò ngọc trai, nơi không có những kẻ bắt giam chàng vì chàng có quyền vừa sống vừa làm người, vừa làm cá. Tiểu thuyết của Belayev, chị chỉ còn nhớ được như vậy. Đêm đã khuya mà thằng cá vẫn còn đòi nghe tiếp. Chị đành kể chuyện hậu người cá, tức là chuyện xảy ra khi người cá bình an đến được một đất nước khác. Một đất nước có vịnh Nha Trang là vịnh đẹp nhất thế giới. Chàng biết rằng mỗi bước chân đặt lên bờ như dẫm phải mảnh chai mảnh sành. Nhưng chàng vẫn bằng lòng để cho bà tiên thay hai lá phổi vào chỗ cái mang cá của chàng. Từ đó chàng lên bờ, để không phải chịu đau đớn mỗi bước đi, chàng chấp nhận cho hai chân dính liền lại chỉ một thời gian mà thôi. Chỉ là một chuyến du lịch, đi thăm thú đời sống con người mà chàng đã từng sống, từng có cả người yêu. Bao giờ chàng đọc hết, nghe hết 1001 câu chuyện thì chàng sẽ tự thấy là đủ. Chàng là người đi sưu tầm chuyện của cõi trần, sưu tầm đủ 1001 chuyện, thì chàng sẽ ra bờ biển để đổi đời người, lấy lại đời cá. Thế là chàng bắt đầu khiêu vũ trên những cuốn sách. Đêm đêm, chàng mò vào thư viện và bắt đầu nhảy hết từ cuốn sách này sang cuốn kia. Nhảy van trên sách của Vante Jean Wagner Vũ Bão, nhảy disco trên chuyện của Dickens Đoàn Lê, nhảy foxtrot trên sách của Faulkner Phạm Thị Hoài, Phan Thị Vàng Anh. Hip hop trên Hemingway Hồ Anh Thái, nhảy break trên kịch Bertolt Brecht, thơ Brodsky,
Chuyện Bảo Ninh nhảy Lucky Luke trên chuyện Lê Minh Khuê, nhảy Nutcracker trên Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Thuận, nhảy theo điệu rock trên Rơ Mác, kích hit trên Milan Kundera. Những cuốn sách ấy được cái biết chơi biết đùa, chúng cũng nhảy nhót tưng bừng cả lên hưởng ứng cuộc khiêu vũ. Khi chàng trai kiệt sức gục xuống thì những cuốn sách hợp lực để đẩy xe lăn đưa chàng về phòng ngủ. Sách không bao giờ tự dở sách, chúng chỉ đứng ép sát vào nhau như xếp cá trên giá sách. Chúng chỉ nằm ngửa tênh hênh hay úp mặt trên bàn. Chúng chỉ ở tư thế chờ người đến giờ, mà chuyến du lịch trên mặt đất của chàng chỉ kết thúc khi chàng đi qua nghìn lẻ một câu chuyện. Một con chó đến giúp người cá, nó có nhiệm vụ mỗi ngày đi qua nhà chàng một lần và kể lại tất cả những chuyện mắt thấy tai nghe ngoài kia. Chuyện có hai người bị bỏ quên trong một căn hộ chung cư, phải ninh giày, ninh cá cảnh để ăn. Chuyện ông họa sĩ trồng chuối đãng trí bỏ ngang bữa ăn để bay vào Sài Gòn. Cho đến chuyện nhà văn hóa lớn mắc bệnh đái đường. Tất nhiên con chó lờ đi chuyện có một thời nó cũng đái bệnh. Kẻ văn minh cần được người đời bỏ qua cho một quá khứ không văn minh. Thấm thoát chàng người cá đã gom đủ nghìn lẻ một chuyện trên đất liền. Một hội đồng thẩm định được lập ra để giúp chàng kiểm kê. Thành viên hội đồng toàn là những bà tiên. Đếm 1, 2, 3, 101, 102, 103, 1001, 02, 03. Thừa quá nhiều, sức chàng chỉ mang nổi đúng 1001 chuyện. Người mải đi gom góp hiếm khi nghĩ chuyện tính đếm. Người giỏi tính đếm thì không biết gom góp, chỉ giỏi bắt người ta bỏ lại một số lượng quá cước. Giống như cảnh xử lý hàng quá cước ở sân bay, biết bỏ cái gì, mang cái gì bây giờ. Người góp nhặt bao giờ cũng tiếc. Chính hội đồng lại quyết định giúp chàng bỏ lại tất cả những câu chuyện sản xuất trong nước, nội hóa, thói thường dưới biển cũng như trên trần. Hàng ngoại vẫn được chuộng hơn là hàng nội. Thôi nhá, đã quyết định, hàng nội bỏ lại, toàn bộ những câu chuyện nội bị đóng thùng niêm phong trả về. Chàng oằn lưng cõng những câu chuyện ra đến bờ biển thì cô công chúa đuổi theo. Ngày xưa cô là cô bé gò lưng đánh máy chữ. Bây giờ cô là công chúa xinh đẹp tót vời, dàn nhạc giao hưởng dế ra theo. Họ cứ thế mà biểu diễn ngay trên bãi biển. Giọng cô công chúa cao vút lên. Chàng người cá giật mình đánh rơi hết nghìn lẻ một chuyện xuống bãi cát. Giờ về biển đã điểm. Mặt trời đã bắt đầu mọc lên ở phía đông. Chàng chỉ còn kịp thời gian để lao xuống. Thôi, ở đâu thì sẽ nghe chuyện ở đấy. Dưới biển cũng có muôn vàn chuyện lạ. Chuyện những con chim đậu trên những cảnh san hô, cảnh rong biển, chẳng hạn. Dưới biển thì lũ chim đậu trên cảnh thực ra là cá. Sau này nghĩ lại, chị vẫn tiếc là câu chuyện cuối cùng chị cho thằng cá mang theo không đặc sắc lắm. Nó có quá nhiều chất ngụ ngôn mà hơi ít chất thần tiên. Nhưng những điều mà rốt cục một đời người mang theo hình như bao giờ cũng nhiều chất ngụ ngôn.